vụ của ông bà anh chị em. Cảm ơn Chúa cho chúng ta có cơ hội để thờ phượng Ngài. Xin tiếp lời với lại ông hai đại biểu, ông Nam và ông Hiếu, thì một số cái chi tiết để quý vị có thể thấy rõ và hiểu, cũng như thêm lời tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho giáo hạt. Thì khi tôi có đúc kết cái tờ tường trình những điều ông Hiếu và ông Nam vừa trình bày cho chúng ta để quý vị biết thêm, và chẳng hạn như những vị được tấn phong, tổng số tiền dân chúng ta thấy con số, rồi quỹ học bổng sinh viên, vân vân, có những các chi tiết, tuy nhiên cũng không đầy đủ hết bởi vì cái hội đồng rất là dài, nhưng chỉ tóm tắt trong hai trang thôi, quý vị có thể cầm về và theo dõi biết và cầu nguyện thêm. Đặc biệt quý bà phụ nữ thì tôi cũng đã chuẩn bị cái copy và để ở phía trước cái tờ màu hồng của đoàn phụ nữ giáo hạt, tường trình của bà đoàn trưởng, trong đó có số cho biết cái số tổng thu, số thu chi, cũng như những cái dự án của quý bà trong ban phụ nữ, và cái phiếu hứa dân cũng như sự kêu gọi cho nên phía ngoài có. Sau giờ nhớ quý vị có thể lấy một tờ màu vàng với một cái tờ màu hồng để quý vị biết và theo dõi. Để tiếp lời thêm một phần nữa là cái vấn đề ông Hiếu vừa mới chia sẻ thêm về vấn đề của thanh niên mà còn lại 50 người đó, thì đó là thanh niên tiếng Việt trong hội đồng của giáo hạt thường có các mục vụ của các ban ngành riêng, thanh niên nói tiếng Anh cho thiếu niên, cho thiếu nhi. Ông Nam được cử đi qua bên cái thanh niên tiếng Anh, ông Hiếu được cử qua thanh niên tiếng Việt. Thì quả thật cái con số tham dự thì có thay đổi mỗi năm tùy theo cái kinh tế, tùy theo hoàn cảnh của gia đình. Nhưng mà quả thật như điều ông Hiếu nói, đó là sự ưu tư bởi vì các hội thánh đang thiếu những mục sư trẻ, những người trẻ để nhắc thân cho công việc Chúa, cho nên đó là điều chúng ta cũng suy nghĩ và cầu nguyện. Quý mạnh em, chúng ta trở lại với lời của Chúa. Buổi sáng hôm nay chúng ta cùng đọc lại câu gốc ở trong Hebrew đoạn 1 câu 3 phần A. Trong tập chương trình nếu quý vị có, chúng ta cùng đọc lại câu gốc Hebrew đoạn 1 câu 3 phần A. Chúng ta cùng đọc: Con là sự chói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời và hình bóng của bổn thể Ngài, lấy lời có quyền phép Ngài nâng đỡ muôn vật. Chúng ta cùng nhìn. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Ngài bởi vì chúng con được ơn của Chúa mà buổi sáng hôm nay chúng con ngồi đây để cùng suy gẫm lời của Đức Chúa Trời. Nguyện ơn và lời của Chúa bao phủ chúng con, nguyện thần của Đức Giê-hô-va Ngài hướng dẫn để chúng con có thể cùng nhau hiểu lời Chúa và ngõ hầu chúng con được nhắc nhở, được nuôi dưỡng bằng chính lời của Ngài. Nguyện Chúa ở với chúng con chỉ cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-su Christ. Amen. Cuối cùng với ông bà chị em, câu gốc chúng ta thấy tại đây Hebrew tác giả nói rằng Chúa Giê-su hay là con là sự chói sáng, một vinh hiển mà nó chiếu rọi ra cho mọi người. Ngài là phản ảnh của Đức Chúa Trời, Ngài là hình bóng của bổn thể Đức Chúa Trời. Làm thế nào để người ta có thể thấy và hiểu? Hy vọng rằng bốn điểm của bài giảng hôm nay để chúng ta cùng nhau thấy hình ảnh Chúa Giê-su là ai, Chúa Giê-su là đấng làm gì mà Côlôse nói tới. Câu hỏi được đặt ra suy nghĩ thêm là tại đây tại sao sứ đồ Phao-lô ông lại từ câu 9 cho đến câu số 14 ông nói đến cái đời sống, cái việc làm của Chúa Giê-su cho một đời sống cơ đốc nhân, và ông cầu nguyện cho họ để cho họ được trưởng thành càng hơn trong đời sống theo Chúa. Nhưng từ câu 15 trở đi thì lại nổi bật lên, đề cao đến vai trò của Chúa Cứu Thế Giê-su. Có thể để chúng ta hiểu thêm trước khi bước vào những điểm mà chúng ta cùng học, thì chúng ta cần suy nghĩ thêm về những cái khó khăn cụ thể mà người tín hữu tại nước Côlôse họ đối diện. Bởi vì cớ trong thời điểm này cái trí huệ giáo họ đã xâm nhập vào trong hội thánh, họ đang làm lũng đoạn niềm tin của cơ đốc nhân, họ đang làm rối trí niềm tin của cơ đốc nhân. Thay vì họ đặt nơi Chúa Giê-su thì họ đã đưa ra những cái luận thuyết, những cái điều mà làm lung lay cái đời sống của tín hữu. Thứ nhất, người trí huệ giáo họ cho rằng cái vật chất là xấu, chỉ có linh hay là spirit mới là tốt, cho nên họ chủ trương rằng cái vật chất mới là vĩnh cửu, vật chất luôn luôn có và thế gian này được tạo ra từ vật chất. có thể nói đây là một trong một cái phần nhỏ trong cái thuyết này, nó tương đương với cái thuyết gọi là Big Bang. Big Bang là nó tự nhiên có, và những cái vật thể trên không gian nó va chạm vào nhau và từ đó nó phát sinh ra quả địa cầu rồi lần hồi theo cái có loài người. Điều thứ hai, cái trí huệ giáo này họ cho rằng Chúa hay là Đức Chúa Trời đó là thần linh, mà linh thì tốt mà thế gian là xấu, cho nên linh không thể nào hòa nhập với xấu được, cho nên Đức Chúa Trời không thể nào là đấng sáng tạo thế gian được. Và thứ ba, trí huệ giáo họ cho rằng đấng sáng tạo vũ trụ là một cái đấng khác chứ không phải là Đức Chúa Trời, không phải là Chúa Giêsu Christ. Thậm chí cái đấng mà sáng tạo ra vũ trụ đó là nghịch lại với Đức Chúa Trời nữa. Điều thứ tư, trí huệ giáo họ cho rằng đó là Chúa Giêsu, Ngài không thực sự là Đức Chúa Trời, Ngài chỉ là một năng lực ra từ Đức Chúa Trời mà thôi. Ví dụ như chúng ta đang làm một gì đó thì trong người chúng ta nó tốt ra một cái sức mạnh, thì cái năng lực đó họ cho đó là một phần Chúa Giêsu, và có nhiều năng lực khác là cũng như nhiều thần khác. Đó là cái thuyết và họ suy luận. Vì có đó Chúa Giêsu không phải chỉ một mình có Chúa Giêsu là trung gian giữa người với Đức Chúa Trời, mà còn nhiều cái thần khác nữa. Điều thứ năm, người trí huệ giáo họ cho rằng sự cứu rỗi nó không đến từ Đức Chúa Trời, nhưng mà nó đến từ trí tuệ, do sự khôn ngoan của mình, do sự ăn ở của mình, do cái cách sống và cái lối sống của mình, trong từ trong trí tuệ nó phát sinh ra thì nó dẫn đến sự cứu rỗi cho mỗi người cả nhà. Đó là những điều tiêu biểu cho cái thuyết của người trí huệ giáo. Vì có đó mà sứ đồ Phaolô ông phải dùng từ câu 15 trở đi để khẳng định sự ưu việt của Chúa Giêsu, thẩm quyền tuyệt đối của Chúa Giêsu trên muôn loài vạn vật trong vũ trụ này. Cho nên trở lại chúng ta cùng học, mà Chúa Giêsu ông sứ đồ Phaolô ông khẳng định Chúa Giêsu là, thứ nhất, Chúa Giêsu là hình ảnh của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu là hình ảnh của Đức Chúa Trời chứ không phải là một năng lực ra từ Đức Chúa Trời. Tại sao vậy? Bởi vì trong câu số 15 nói rằng là ấy chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được. Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được, là đấng sanh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên. Ngài nói một cách khác, Chúa Giêsu là ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Hồi nãy trong câu gốc chúng ta đọc là con hay là Chúa Giêsu đó là sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và hình bóng của bổn thể Ngài. Ô sứ đồ Phaolô, ông có thể nói với những người trí huệ giáo rằng các anh đã sai lầm rồi. Chúa Giêsu là hình ảnh của Đức Chúa Trời. Và quả thật vậy, bởi vì chúng ta thấy ở trong Giăng đoạn 10 câu số 13, Chúa Giêsu nói gì? Ta với Cha là một. Ta với Cha là một. Ở trong Giăng đoạn 17 câu 21, Chúa Giêsu cũng nói Cha ở trong ta, sau đó Cha ở trong con và con cũng ở trong Cha nữa. Sáng Thế Ký đoạn 1 câu số 26 thì nói rằng Thượng Đế phán chúng ta hãy tạo nên loài người theo hình ảnh chúng ta và giống như chúng ta. Ở đây hình ảnh, trở lại cái chữ mà sứ đồ muốn dùng tại đây hình ảnh, đó là chữ ekon. Từ ngữ này không những chỉ có hình nhưng mà còn có ảnh nữa. Khi chúng ta được một người khác chụp tấm hình của mình tặng cho chúng ta, thì trong cái tấm ảnh đó chúng ta thấy có hình của mình và ảnh của mình. Nó khác với một cái tấm hình của X-ray, một cái hình ảnh của chúng ta, khuôn mặt của quý vị, vẻ đẹp của quý vị, cái quần, cái màu áo của quý vị, sắc diện của quý vị, nó khác với cái tấm hình X-ray. Tại vì trong cái tấm hình của chúng ta đó, nó có hình và ảnh của chúng ta. Trong Chúa Giêsu có hình và ảnh của Đức Chúa Trời. Vì cớ đó mà sứ đồ Phaolô nói ấy chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được. Và quả thật chúng ta là cái người một phần cũng bày tỏ hình ảnh của Chúa Giêsu. Có một bức thư trên giấy của một người con là binh sĩ Apion, ông viết gửi cho cha mình là Epimachus. Gần cuối viết thư thì ông viết rằng là con gửi cho cha một bức chân dung nhỏ của con do Atomon vẽ. trong bức chân dung, trong bức thư mà con gửi cho cha có một bức chân dung nhỏ của con mà do Atomon vẽ. Ông muốn nói lên câu chuyện là trong cái hình đó cha sao thấy được cái hình ảnh của con. Trong Chúa Giêsu Christ chúng ta sẽ thấy được hình ảnh của Đức Chúa Trời mà sứ đồ Phaolô đã khẳng định. Ấy chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời. Quý mạnh chị em, nếu để chúng ta muốn biết được Đức Chúa Trời thế nào, chúng ta muốn biết được Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại thế nào, chúng ta muốn biết được Đức Chúa Trời đối với nhân loại thế nào, chúng ta hãy nhìn Đức Chúa Trời qua hình ảnh của Chúa Giêsu, Ngài tiếp xúc với mọi giới, mọi hạng người trong xã hội. Từ người có nhiều tiền của như Sa-kê cho tới một em gái nhỏ 12 tuổi, con gái của Gia-ru. Ngài không phân biệt người giàu, người nghèo. Ngài không phân biệt người có tiền, người không có tiền. Từ người mạnh khỏe cho tới người bệnh tật, từ người cùi, người đuôi cho tới người bị điếc. Để có thể nhìn thấy được tình yêu của Đức Chúa Trời qua nhân loại, hãy nhìn hình ảnh đó qua Chúa Giêsu Christ. Muốn biết được Đức Chúa Trời thương xót nhân loại thế nào, hãy nhìn Đức Chúa Trời qua hình ảnh của Chúa Giêsu. Ngài tiếp xúc với tội nhân, Ngài tiếp xúc với người thâu thuế, với người đàn bà bị bắt quả tang trong việc ăn ở chung đụng. Ngài không từ tước đối với mọi người. Hình ảnh của Chúa Giêsu là hình ảnh đối với tất cả mọi người của Đức Chúa Trời bao dung, Ngài quan tâm và Ngài thương. Muốn biết Đức Chúa Trời giàu lòng bác ái và sự tha thứ rộng lớn thế nào, hãy nhìn Chúa Giêsu trên thập tự giá. Tại đó Chúa Giêsu nói rằng lại cha xin tha cho họ vì họ không biết. Chúng ta muốn biết Đức Chúa Trời thế nào, hãy nhìn Chúa Giêsu, vì Chúa Giêsu có ảnh tượng Ngài là một, Ngài chính Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài phản ảnh Đức Chúa Trời. Bởi vì ta với cha là một, bởi vì cha ở trong con và con ở trong cha và trong cha. Chúa Giêsu là hình ảnh của Đức Chúa Trời. Không những vậy, Chúa Giêsu là đấng sanh ra đầu hết. Trong phần B của câu số 15, đấng sanh ra đầu hết mọi vật dựng nên. Khi mình đọc cái từ ngữ của tiếng Việt chúng ta đây, thì mình trong cách hiểu của Việt văn của chúng ta, thì chúng ta hiểu theo cái ý tưởng là thời gian là đầu và cuối, là đầu và cuối. Nhưng mà thật sự trong nguyên văn không phải nghĩa như vậy. Trong nguyên văn nói đến sanh ra đầu hết là nói đến một cái phần, một cái sự vinh dự của một cá nhân, một người đó. Ví dụ như trong Xuất Ê-díp-tô đoạn 4 câu số 22, Đức Giê-hô-va có phán như vậy: Israel là con ta, tức là trưởng nam ta. Người dân Israel họ tự hào trong cái nghĩa đó, họ là được Chúa chọn trong cái vinh dự. Nhiều dân tộc nhưng mà họ được Đức Chúa Trời chọn họ, đó là điều vinh dự hãnh diện cho họ. Chúng ta cũng thấy ở trong Thi Thiên đoạn 89 câu số 27, lời Chúa tại đây nói lại: ta cũng sẽ làm người thành con trưởng nam ta, vua cao hơn hết các vua trên đất. Đây là một cái hình ảnh mà Chúa Giêsu vinh dự để sanh ra đầu hết. Không phải là sanh giống như chúng ta tưởng, nhưng mà đây là một cái sự cao trọng và vinh dự ưu việt của Đức Chúa Con trong công cuộc sáng tạo. Ngài Chúa Giêsu là hình ảnh của Đức Chúa Trời. Điều thứ hai, Chúa Giêsu là đấng dựng nên muôn vật. Trong câu số 16, vì muôn vật được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà muôn vật được dựng nên. Vì Ngài và bởi Ngài mà muôn vật được dựng nên. Nói một cách khác, tôi được dựng nên là vì cớ bởi Ngài, vì Ngài và cho Ngài. Chúng ta mỗi người được Chúa dựng nên cũng là bởi Ngài, vì Ngài và cho Ngài sự vinh hiển của Ngài. Ở đây nói Chúa có quyền trong vấn đề trong cuộc sáng tạo. Ngài dựng nên muôn vật. Ngài thiết lập vũ trụ. Đó là ý chỉ của Chúa. Ngài dựng nên nó trong ý nguyện của Ngài. Ngài định, Ngài dựng, Ngài sáng tạo theo ý của Ngài, không theo ý của ai. Một nhà giải kinh nói rằng là tấm lòng của Chúa đã ấp ủ the universal, tức là toàn cả vũ trụ, cả cái vũ trụ này, chứ không riêng gì trái đất của chúng ta. Tấm lòng của Chúa đã ấp ủ vũ trụ này, ý định của Chúa đã hoạch định vũ trụ này, và lời của Chúa đã sáng tạo nên vũ trụ này. Chúng ta nhớ là trong sáng thế ký, Chúa ngài chỉ phán một lời thì có trời và đất. Chúa chỉ phán một lời thì có đêm và có ngày. Chúa chỉ phán một lời thì có sự sáng và sự tối. Thi Thiên 19 câu số 2: ngày này giảng cho ngày kia, đêm này tỏ sự tri thức cho đêm nọ. Thi Thiên 8 câu số 3: khi tôi nhìn xem các tầng trời là công việc của ngón tay Chúa, mặt trăng và các ngôi sao mà Chúa đã đặt. Đức Chúa Trời dựng nên vũ trụ này, ngài là đấng dựng nên muôn vật. Và quả thật chúng ta được xác định lại điều đó ở trong sáng thế ký chương 1 câu số 17: Đức Chúa Trời đã đặt các vì đó trong khoảng không trên trời, đặng soi sáng đất, đặng cai trị ban ngày đêm, đặng phân ra sự sáng với sự tối. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành. Chúng ta đang nói với nhau điều gì? Chúng ta đang nói với nhau Đức Chúa Trời, xin lỗi, Chúa Giêsu là hình ảnh của Đức Chúa Trời. Chúng ta đang nói Chúa Giêsu là đấng dựng nên muôn loài vạn vật. Ngài phán thì có muôn loài, và muôn vật thuộc về ngài, muôn vật thuộc về ngài. Ở trong Thi Thiên 89 câu số 11: các tầng trời thuộc về Chúa, đất cũng thuộc về Chúa. Chúa đã sáng lập thế gian và mọi vật nó trước. Những điều đó khẳng định cho chúng ta thấy Chúa Giêsu đã đấng dựng nên muôn vật. Điều thứ ba, Chúa Giêsu ngài là đầu của hội thánh. Trong câu kinh thánh mà chúng ta đọc ở trong Côlôse, câu số 18: ấy cũng chính ngài là đầu của thân thể, tức là đầu của thân. Ấy chính ngài là đầu của thân thể, tức là đầu của thân. Quý bà chị em, Chúa Giêsu là đầu của hội thánh, và kinh thánh khẳng định cho chúng ta thấy điều đó. Ngài là đầu. Ngài là đầu và hội thánh là thân thể hay là một thực thể của Chúa Giêsu. Nếu hội thánh không có Chúa là đầu, nếu hội thánh không để Chúa trên hết, thì mọi diễn tiến sẽ xảy ra không có trật tự, vì không có ở trong sự kiểm soát của đầu. Cô-rinh-tô nhất đoạn 11 câu 3: dầu vậy tôi muốn anh em biết đấng Christ là đầu mọi người, là đầu mọi người. Ê-phê-sô đoạn 5 câu 23 phần B: Christ là đầu hội thánh. Chúa Giêsu là đầu, hội thánh là chi thể, là thân thể của ngài. Nói cách khác, Chúa Giêsu là đầu của hội thánh, thân thể sẽ trở nên bất lực nếu không có đầu. Tự hội thánh cũng không thể sống và đậm, tự hội thánh cũng không phải là chân lý, và hội thánh cũng không thể nào hành động đúng nếu không để Chúa Giêsu là đầu. Chúa Giêsu là đầu, và nếu chúng ta để Chúa vận hành, Chúa cai trị, Chúa kiểm soát, thì mọi diễn tiến sẽ diễn ra trong trật tự. Ở đây khẳng định Chúa Giêsu là đầu. Điều thứ hai ở tại đây là Chúa Giêsu là sanh trước nhất. Trong nguyên tắc của cái chữ này là archet, nó có nghĩa là khởi điểm theo thời gian. Giống như trong một cái bảng chữ cái thì chữ A, trong bảng số thì là số 1, là chữ đầu. Chúa Giêsu không những là đầu của hội thánh, nhưng trong vũ trụ Chúa là có trước nhất, đầu nhất. Và quả thật chúng ta thấy lời Chúa đã khẳng định điều đó cho chúng ta thấy ở trong Khải Huyền đoạn 1 câu 8: Chúa là Đức Chúa Trời, đấng hiện có, đã có và còn đến, là đấng toàn năng phán rằng ta là Alpha và Omega,
Chúa là đâu? Ngài Thái Quyền đoạn 21 câu 6, Ngài lại phán cùng tôi rằng: xong rồi, ta là Alpha và Omega, nghĩa là đầu tiên và cuối cùng. Ngài là đầu của Hội Thánh, nhưng mà Ngài cũng có đầu trước nhất. Thái Quyền đoạn 22 câu 13, ta là Alpha và Omega, là thứ nhất và là sao chót, là đầu và là rốt. Chúa trên hết, Chúa là đầu, Chúa sanh trước nhất. Sanh đây là Ngài thời điểm trước đầu tiên. Ở trong Giăng đoạn 1 câu 1 cũng cho chúng ta thấy điều đó. Ban đầu có ngôi lời, ban đầu có ngôi lời, ngôi lời là. Ồ, chúng ta cảm ơn Chúa, bởi vì chúng ta đang thờ Chúa Giêsu, đang tin Chúa Giêsu là đấng đầu của chúng ta, là đầu của chúng ta nữa. Và thứ tư, Chúa Giêsu, Ngài là đấng giảng hòa cho muôn vật, từ câu 19 cho tới câu số 20. Vì Thiên Đức Chúa Trời đã vui lòng khiến mọi sự đầy dẫy của mình, mọi sự đầy dẫy của Đức Chúa Trời đó, đầy dẫy của mình chứa trong Ngài, tức là Chúa Giêsu Christ, và bởi huyết Ngài trên thập tự giá thì đã làm nên hòa bình, khiến muôn vật dưới đất, trên trời đều nhờ Ngài mà hòa thuận cùng chính mình. Mục tiêu của Chúa Giêsu đến trên thế gian này là Chúa muốn đem nhân loại, vũ trụ này làm hòa thuận lại với Ngài. Ngài muốn Chúa Giêsu đứng vào cái trong cái chỗ để sửa lại những chỗ sạn nứt, Ngài hàn gắn lại những cái vực sâu ngăn cách giữa người và Chúa, giữa người. Và chúng ta không cần hiểu rõ cái ý niệm này, cái ý niệm mà loài người được hòa thuận với Đức Chúa Trời này. Trong Tân Ước cho chúng thấy là người được hòa thuận với Đức Chúa Trời, chứ không phải Đức Chúa Trời hòa thuận. Nó bắt đầu từ Đức Chúa Trời muốn cho chúng ta được hòa thuận với Ngài. Tại đây chúng ta thấy đây là những điều mà để giúp cho chúng ta thấy rõ được những sai lầm của những tà thuyết chối bỏ Chúa Giêsu. Và quả thật chúng ta thấy Chúa Giêsu đã dùng huyết của Ngài là công cụ. Trở lại đoạn 5 Roma đoạn 5 câu số 1, vậy chúng ta được xưng công bình và bởi đức tin thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời. Bởi Đức Chúa Giêsu giúp chúng ta. Roma đoạn 5 câu 11 thì nói rằng: nào những thế thôi, chúng ta lại còn khoe mình trong Đức Chúa Trời bởi đức tin, bởi Đức Chúa Giêsu giúp chúng ta nữa, và nhờ Ngài mà chúng ta hiện nay đã được sự. Chúa Giêsu là hình ảnh của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu là đấng dựng nên muôn vật. Chúa Giêsu là đầu hội thánh, và Chúa Giêsu cũng là đấng giải hòa. Cái công cụ để giúp để giải hòa đó là huyết. Roma đoạn 8 câu số 23 thì nói, đoạn 8 câu 32, Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho, thì Ngài há cũng sẽ chẳng ban mọi sự luôn với con ấy sao? Chúng ta nhờ huyết của Chúa để chúng ta được hòa thuận với Đức Chúa Trời. Như vậy thì thưa quý mạng chị em, ở trong Colossae đoạn 1 câu 15 cho đến câu số 12, chúng ta đọc để chúng ta khẳng định thấy lại cái vị trí và sự ưu việt, sự tối năng, toàn năng của Chúa Giêsu trên muôn loài vạn vật, là đấng mà chúng ta đang hết lòng đặt niềm tin vào. Sứ đồ Phaolô đã giúp cho tín hữu tại Colossae thấy và nắm chắc điều đó. Và tin chắc rằng Kinh Thánh cũng muốn cho chúng ta thấy và nắm rõ điều đó về Chúa Giêsu là đấng. Ngài là đấng độc tôn, Ngài là đấng duy nhất để chúng ta có thể chạm đến. Cho nên trở lại từ câu 15 cho đến câu số 20, muôn vật được dựng nên trong Chúa và trong đó có chúng ta. Muôn vật được đứng vững trong Chúa, trong đó có chúng ta. Muôn vật được hòa thuận với Đức Chúa Trời nhờ huyết của Chúa Giêsu, trong đó có chúng ta. Nên chúng ta phải để Chúa là đấng trên hết trong cuộc đời, trong lời nói của mình, trong hành động của mình. Chúng ta phải để Chúa là đấng dẫn dắt tâm linh của mình, đời sống theo Chúa của mình. Chúng ta đừng theo tôn giáo, chúng ta hãy theo Chúa Giêsu. Chúng ta đừng theo mục sư, nhưng mà chúng ta phải chạy theo Chúa Giêsu. Chúng ta phải để Chúa đến mức dẫn dắt đời sống tâm linh, đời sống đi theo Chúa của mình. Và thứ ba, chúng ta phải tôn cái đấng đó, tôn chính trực, tôn sùng và chiêm bái với mạng gì em toàn đạo. Muôn vật được dựng nên ở trong nhà, bất luận trên trời dưới đất vật thấy được. Chúa có quyền, Chúa có quyền. Nên chúng ta nhờ ơn tôn trọng, nắm chắc, đứng vững trong đời sống chúng ta cũng đứng vững.